Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Trong bài đọc 1 của ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 25 thường niên, chúng ta nghe sách giảng viên nói: ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vứt đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Chị em nghe có thấy đúng vậy không? Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc và mọi việc đều có thời. Gặp người làm ăn lên bảo này, gặp thời nó lên, đúng không? Đang là nghèo túng chẳng hạn, bỗng có người gọi bán miếng đất, mua lại miếng đất, rồi cái một tháng sau hay một tuần sau đất nó lên, bán lời gấp đôi. Thấy vậy thì mua tiếp miếng đất nữa, bán tiếp lời gấp ba. Cứ vậy bảo này nó gặp thời nó lên, đúng không? Rồi cũng có khi thì ta thấy là mọi sự đều có lúc và mọi việc đều có thời. Gặp này thấy mặt xanh xao tiều tụy, vào cái này sao rồi chị? Cái này làm ăn thất bại quá, hàng họ nó ế ẩm, mọi cái nó đều xuống hết. Sáng nay tôi mới một người bên thân quen gọi chuyện, nói điện thoại bảo thưa cha, còn thấy đúng như cha chia sẻ, mọi sự đều là phù vân, mọi sự việc đều có lúc, mọi sự đều có thời của nó. Có chuyện gì đó, bảo chúng con đang là rất bị sốc vì có một người chị em người Việt Nam gốc Hoa, rồi người ấy người làm ăn khá lắm, có tới mười mấy căn nhà và có người chồng và hai đứa con. Mà đối với chị ta thì chỉ có làm mà thôi, cho nên gặp thời phớt lên tới mười mấy căn nhà. Nhưng mà không biết rằng con người ta mọi việc đều có lúc, mọi sự nó đều có thời. Nếu mà biết dừng chân lại thì chắc là một thời để làm ăn và một thời để nghỉ ngơi chứ, một thời để thu tiền và cũng có một thời để
sai
tiền chứ. Một thời để enjoy chứ, một thời để vất vả chứ. Nhưng mà người này vẫn không biết, chỉ biết có mỗi một thời là làm thôi, cho nên là làm rất là cực, rất là vất vả. Và nói là khi một đêm chỉ ngủ có 2 tiếng, và ép hai đứa con cũng phải làm rất là cực, và nhất là ép ông chồng, 20 mấy năm ông chồng phải làm dưới sự điều hành của chị, bà như là một bà chủ, bà chúa trong nhà, mọi sự đều control hết, điều khiển hết. Và suốt hai mươi mấy năm ông chồng chịu không nổi. Ông bị bệnh và bây giờ ông đang ở trong nursing home. Ông chịu không nổi. Mới có năm mấy tuổi. Rồi bà ấy đi qua bên Mỹ, bà ấy gặp một cái ông Việt Nam khác. Đến Las Vegas, gặp một ông khác, rước ông ấy về. Những tưởng rằng ông này sẽ cũng tiếp tục là người chồng thứ hai để bà ấy điều khiển, rồi cứ tiếp tục mà đi làm mà kiếm tiền thôi. Nhưng mà xảy ra một cái chuyện căng thẳng nào đó mới hôm qua, thì ông chồng đã giết chết cái bà này. Giết chết bà này. Và bây giờ mấy người xung quanh nói tất cả mọi cái, bao nhiêu căn nhà, mười mấy hai chục căn nhà, bao nhiêu tiền của, bây giờ còn được cái gì nữa đâu. Nằm xuống, mà nằm xuống một cách thê thảm là người chồng thứ hai đã giết chết bà ta. Thế thì mình thấy là cái quan trọng nhất là mình nhận ra được rằng là, như là Kinh Thánh nói, có một thời để gieo, có một thời để gặt, một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Đúng không ạ? Có ai sống mãi được đâu. Vậy mà ta cứ tưởng rằng ta còn sống mãi, mà ta không biết rằng có lúc sinh ra thì cũng có lúc ta phải nhắm mắt, có lúc ra đời thì cũng có lúc lìa đời. Một thời để trồng cây và một thời để nhổ cây. Một thời để giết chết và một thời để chữa lành. Một thời để xây dựng và cũng có một thời để phá đổ. Một thời để khóc lóc, cũng có một thời để vui cười. Một thời để than van, cũng có một thời để múa nhảy. Khóc lóc mãi chịu nổi không? Không. Con người ta cũng có lúc buồn, có lúc mà thấy nó tuyệt vọng vô cùng, có là không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhưng mà cũng một thời thôi chứ, nghe khóc mãi sao? Cho nên Chúa vẫn cho là có một thời để ta khóc lóc, nhưng mà cũng có một thời để ta vui cười, một thời để ta than van, nhưng mà cũng có một thời để mà múa nhảy. Vì vậy mà ta thấy cái quy luật của tạo hóa, quy luật tuần hoàn của vũ trụ, nhìn vũ trụ cũng vậy, ta thấy có tứ thời bát tiết. Qua mấy anh em đi lên hành hương viếng Đức Mẹ, và Đức Mẹ an ủi những kẻ ưu sầu, thì đi hai bên đường, đi mấy trăm cây số thì hai bên đường hàng cây bắt đầu nó đổi màu, là chớm thu về. Mấy người nói đây đẹp lắm trời, tứ thời xuân hạ thu đông rất là rõ ràng. Sau mùa hè rực rỡ rồi thì đến là mùa thu, mùa thu buồn. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Rồi những bài hát về mùa thu, những bài thơ về mùa thu, bây giờ tôi mới thấy nó thấm. Gió thì se lạnh, mưa phùn thì giăng giăng, hai bên hàng cây thì lá bắt đầu đổi màu, bắt đầu úa vàng, có nơi thì chuyển màu cam, có nơi chuyển màu đỏ, có nơi thì bắt đầu nó rụng dần. Và họ nói là chừng mấy tháng nữa thôi thì lá nó rụng hết, vàng hết từ dưới chân, và cả một cái rừng cây nó đổi màu rất là đẹp. Sau đó là tới mùa gì? Mùa đông, là bắt đầu tuyết nó rơi, thấy nó khô lạnh vô cùng. Nhưng mà qua mùa đông thì lại tới mùa xuân rực rỡ lên. Hết đông lạnh rồi tới xuân sang rực rỡ lên. Thì tứ thời bắt tiết như vậy rõ ràng, và người dân họ enjoy, họ thưởng thức cái sự thay đổi của thời tiết. Và nếu mà cứ mùa hè mãi, cứ vui chơi mãi, có chán không? Chắc cũng chán chứ. Hôm nay các em, hôm qua em cho sứ hương giảng là đã hết mùa hè rồi, việc các em trở lại các lớp học, rồi mọi người chúng ta trở về với công ăn việc làm của mình. Chứ còn nếu mà cứ vui chơi mãi thì chắc nó cũng chán. Có một thời để vui chơi, có một lúc để vui chơi, để đi du lịch, để đi thưởng ngoạn. Nhưng mà cũng có một lúc, có một thời để chúng ta lao vào công việc làm của mình. Rồi nếu mà chúng ta cứ nhìn thấy lá thu rơi xào xạc mãi chịu nổi không? Có bài gì đó thu buồn ấy, phải không? Như vậy mùa thu những ca sĩ, những thi sĩ, những nhạc sĩ hát ca làm thơ, những bài mùa thu, đố tìm được một bài nào mùa thu nào vui. chỉ có một bài mà thu vàng thì tương đối nhạc nó còn phấn khởi một chút. Chiều hôm qua lang thang trên đường sầu hiu hắt và nhớ bâng khuâng, cũng buồn nữa. Chiều hôm nay mình tôi lang thang có nghe lá vàng não nề rơi không, ui trời ơi còn buồn nữa, buồn nữa. Nhưng mà mình cũng thấy rằng trong cái buồn nó có cái đẹp không ạ? Đẹp chứ. Mà nếu mà không buồn chắc là không ra thơ. Không buồn làm nhạc nó không hay. Cho nên phải một cái tâm trạng nào đó mình đặt vào trong đó. Mà nếu mà cứ buồn mãi cứ mùa thu thì mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi em nhớ cho. Mùa thu đã chết rồi mà ta không cho nó chết rồi. Có người hát bảo mùa thu đã chết rồi cho chết luôn. Cho chết luôn. Có nghĩa là cái mùa thu nó chết thì ta phải để cho nó chết, để hết mùa thu rồi tới mùa mùa đông rồi còn mong tới mùa xuân ấy chứ. Một thời để mà than khóc, nhưng mà cũng có một thời để nhảy mừng chứ. Mùa thu để mình than thở, lá thu xào xạc rồi buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng sầu xa xăm vân vân. Thì trong cái mùa thu đấy, trong cái thời than khóc đó, ta vẫn thấy được cái nét đẹp của nó trong đó. Nét đẹp của nó ở trong đó. Để ta thấy được rằng là Thiên Chúa tạo dựng thật là kỳ diệu. Cái vũ trụ này, cái thế giới này tuyệt vời vô cùng. Mà con người ta nhiều khi không thấy được cái điều đó. Cho nên mình cứ hạn hẹp mình ở trong cái vỏ sò của mình. Trong cái vỏ sò của mình. Suốt ngày chỉ đóng khung trong cái con người của mình. Với những cái buồn, những cái khóc, cái than của mình. Mà không mở mắt ra để thấy được cái vũ trụ này nó tuyệt vời biết là chừng nào. Mà không thấy được rằng là cái gì cũng có thời, cái gì cũng có lúc của nó. Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng khi mà mình than khóc. Nhưng mà rồi cũng có lúc mình sẽ nhảy mừng chứ. Bây giờ các Chúa Giêsu nói, bây giờ các con lo buồn, khóc lóc, nhưng mà sau này các con sẽ vui mừng. Bây giờ thế gian vui mừng, nhưng mà sau này họ sẽ phải khóc lóc. Có những người làm những điều ác để họ thành công, họ phấn khởi, đúng không? Họ thành công, họ phấn khởi. Cái thời đó, ở đây nói rất rõ là có thời để mà quăng đá, có thời để giết chết, có thời để phá đổ, có thời để xé rách, có thời để gây chiến, vân vân. Thì bây giờ họ đang được cái điều đó. Ta nhìn ta thấy nếu mà sự dữ nó cứ lộng hành như thế này thì chết mất. Nhưng mà nhớ rằng có thời thôi. Rồi cũng có lúc mà sẽ đến một thời để làm hòa, một thời để vá khâu, một thời để lượm đá, một thời để xây dựng. Chứ không phải lúc nào cũng là phá đổ, quăng đá, xé rách hay là gây chiến. Khi mình xác tín được điều đó, tin vào lời của Chúa nói ngày hôm nay, thì cuộc sống của mình cảm thấy nó bình an giữa những cái biến đổi của những cái việc chung quanh. Hoàn cảnh nó cũng thay đổi, con người họ cũng sẽ thay đổi, thời thế cũng sẽ thay đổi. Nếu ta nhìn thấy được cái sự đổi thay ấy, ta không có ngỡ ngàng. Nếu đang gặp cái lúc mà gọi là hạn hay không? Hạn tức là mình đụng gì nó cũng bể đổ á, là hạn phải không? Đang gặp hạn thì biết rằng là qua cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai. Cái gì đó đến cực tiểu thì nó cũng sẽ phải hết rồi, tận cùng bằng số thì nó phải đi đâu? Phải đi lên thôi. Phải đi lên thôi, mà đi lên cực đại không lên được nữa thì sao? Thế mà xuống lại thôi. Phải xuống lại thôi. Ta thấy rõ ràng có những quốc gia lên đến cực đại, đúng không? Là bá chủ thế giới, thống trị hoàn cầu. Có những vị vua, có những người mà coi như là hoàng đế, coi như là vương quyền trong tay, có lẽ là không có thể mà họ rơi rụng hay là rớt được. Nhưng mà cuối cùng cũng rơi, cũng rụng, cũng sụp. Chẳng có một đế quốc nào, chẳng có một chính thể nào, chẳng có một người hoàng đế hay là ông vua bà hoàng nào mà tồn tại mãi mãi. Cũng có thời thôi, cũng có thời mà thôi. Cũng có lúc mà ta xuống đáy vực thẳm thì biết rằng sẽ có ngày ta lên. Cho nên không thất vọng, không chán nản, không tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Có thời, có lúc nằm im đó rồi sẽ trổ lên, giống như là hôm qua mấy anh nói, tôi nhìn cái cây cỏ đẹp quá, nói rồi một tuyết đến sau thì vì sao tuyết đến thì nó phủ hết, chẳng thấy cây cỏ đâu cả, màu trắng xóa. Thì tôi nói là sau hết mùa đông tuyết đã tan thì sao, thực ra tuyết tan mùa xuân thì cỏ nó lại đâm chồi lên, những cây khô tưởng là nó chết. Tôi nói có chặt đi không? Không chặt. Rồi sao nữa? Xuân lại đâm chồi lên. Nhìn mọi thứ này chắc cái này là khúc củi bỏ đi rồi. Nhìn thấy bãi cỏ này bị vùi dập rồi. Nhìn thấy con người này coi như là chắc là tiêu rồi. Nhưng mà không, Chúa không bẻ, không dập tắt cái tim đèn còn leo lét khói. Chúa không dập nát cái cây sậy mà nó bị dập, vẫn còn đặt niềm hy vọng nơi đó. Thì anh chị em mình cũng vậy, trong cuộc sống mình có lúc thế này, có lúc thế kia, gặp thời thế, thế thời phải thế. Con sông thì có sông, có khúc, sông có khúc, người có lúc. Cái khúc sông lúc thì nó trôi chảy bình an như thế này, rồi cũng lúc nó phải qua những cái khúc quanh queo, khúc khuỷu gập ghềnh, rồi nó lại đi ra khúc bằng phẳng. Thì người cũng có lúc này lúc kia. Có lúc thì ta được làm ăn thành công, có lúc ta gặp những cái thất bại. Thắng không kêu, bại không nản. Có lúc ta cảm thấy là như các tông đồ được Chúa cho lên núi Tabor. Wow, lại thầy ở đây vui sướng quá. Nếu thầy muốn con xin làm ba lều. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt mọi sự trở lại bình thường, và Chúa nói đứng ngẩn ngơ làm gì, đi xuống núi đi, xuống núi đi. Và những lúc mà gặp những thất bại quá, như là chúng ta nghe ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Vừa mới hân hoan phấn khởi, các Phêrô tuyên xưng: thưa thầy, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Hân hoan tuyên xưng phấn khởi lắm. Nhưng mà Đức Giêsu lại kéo ông ấy xuống với cái thực tế là nói về con người sẽ bị đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Vừa mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô, đang lên phấn khởi lắm, nhưng mà Đức Giêsu kéo công trở lại thế cân bằng. Không đâu, Đức Kitô ấy không phải là một Đức Kitô toàn thắng khải hoàn để mọi người ca tụng đâu. Đức Kitô không phải Đức Kitô ngồi trên ngai để thống trị mọi người đâu, nhưng mà là một Đức Kitô bị loại bỏ, bị khai trừ, bị giết chết bởi chính những người có chức có quyền, là các kỳ mục, các thượng tế, các luật sĩ biệt phái thời Chúa Giêsu. Nhưng cũng không phải tận cùng bằng số, lại có thời sẽ bùng lên, là sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Cuộc đời Đức Giêsu cũng phải trải qua những thăng trầm ấy, 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh. Lúc thì được mọi người tung hô ca ngợi, lúc thì mọi người ném đá nó đi, ném đá nó đi, và rồi lúc thì mọi người lại súng lại để chạy đến xin Chúa chữa lành, rồi lúc mọi người lại đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá, rồi lại lúc Đức Giêsu được tôn vinh lên làm Chúa sau khi đã chấp nhận thập giá, chấp nhận chịu chết, được Thiên Chúa Cha tôn vinh lên. Vì vậy, thưa anh chị em, cũng có thời thế này, có thời thế kia, có thời phải im lặng, cũng có thời phải lên tiếng. Lúc im lặng không phải là lúc mà ta thất bại, Lúc lên tiếng chưa hẳn đã là thành công, phải không? Lúc được cái này thì ta phải chuẩn bị cho cái kia sắp đến. Lúc thành công thì phải chuẩn bị cho cái gì? Lúc thành công phải chuẩn bị cho cái gì? Thất bại chứ. Lúc thành công phải chuẩn bị cho có lúc sẽ thất bại chứ. Chứ nếu mà mình không nghĩ đến thất bại mà cứ lên mãi, coi chừng chúng ta giống như con diều, cứ lên mãi mà sẽ bị đứt dây. Đứt dây. Cho nên lúc mà lên cao là lúc mà phải cẩn thận hơn cả. Càng thành công, càng lên cao, càng được mọi người ca ngợi, ca tụng, chính là lúc nguy hiểm nhất. Vì chắc chắn rằng ta càng lên cao bao nhiêu thì càng có nhiều người muốn kéo ta xuống bấy nhiêu. Càng nổi bao nhiêu thì nhiều người muốn hại ta bấy nhiêu. Cho nên chính lúc đó là lúc mà nguy hiểm nhất. Nhưng mà khổ nỗi chính lúc ấy là lúc mà ta không đề phòng. Phải không? Ta đang thấy mình thành công mà. Ta đang thấy mình lên cao mà. Ta đang thấy mình nổi tiếng. Ta đang thấy mình mua bán làm ăn cái gì cũng được hết. Rồi đi đâu cũng được mọi người đón tiếp tung hô hết. Ta đang có tiền, ta đang có quyền, ta đang có chức. Nhưng mà chính lúc ấy là lúc nguy hiểm nhất. Chính lúc ấy lúc nguy hiểm nhất. Dù chưa có ai muốn hại mình thì chính mình cũng sẽ dễ bị rơi vào cái nguy cơ, đó là cao ngạo rồi, là tự mãn rồi. Đó là cái nguy hiểm nhất. Và có khi tự mình lại đào lỗ mà chôn mình bởi cái cao ngạo đó. Cho nên lúc thành công là lúc mà ta phải cẩn thận hơn. Nhưng mà lúc mà ta đi xuống tận đáy vực thẳm, bị thất bại, bị xé nát, bị đập, bị dồn đập, như Đức Giê-xu nói con người bị nộp, bị đánh đập, bị giết chết, những lúc ấy thì lại là lúc mà ta cần nuôi được cái niềm hy vọng để vươn lên, chứ không người ta sẽ bị nằm chết dí ở trong đó luôn. Những lúc mà thua nhất, thất bại nhất, bị dồn đến đường cùng nhất, lại là lúc mà mình biết rằng sẽ có ngày nó vươn lên. Lại lúc là lúc mình biết rằng sau 3 ngày thì Đức Giê-xu sẽ sống lại. Vì cái tông đồ không có xác tín đủ về việc mà sau 3 ngày sẽ sống lại. Cho nên nghe báo về thương khó là công sợ, công muốn né, công muốn tránh. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Khi mình gặp những đau khổ, khi mình gặp những thử thách, hầu như là mình muốn đầu hàng, muốn trốn chạy, muốn buông xuôi. Nhưng mà chính lúc ấy là lúc mà Chúa mời gọi ta rằng, con ơi, có thời để thế này thì cũng có thời để thế kia. Mọi sự đều có lúc và mọi việc đều có thời. Có thời để yêu thương thì cũng có một thời để thù ghét. Một thời để gây chiến thì cũng một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Như cái người chị em mà chết rồi, mười mấy căn nhà đó, làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Khi mà mình đối xử với chồng mình như vậy, đối xử với con mình như vậy, và mình đối xử với chính bản thân mình cũng quá là khắc nghiệt. Chỉ cho phép ngày ngủ có 2 tiếng, rồi lao vào công ăn việc làm để mà kiếm tiền. Bắt chồng cũng phải làm, bắt con cái cũng phải làm. Rồi cuối cùng người chồng không chịu nổi, người chồng giết chết người vợ đó. Thì làm lụng vất vả như vậy, bây giờ được lợi lộc gì? Thiên Chúa đã làm cho mọi sự hợp thời đúng lúc. Chính Thiên Chúa, Ngài làm cho mọi sự hợp thời và đúng lúc. Con người chỉ việc gắng sức mà làm những việc Thiên Chúa trao phó. Chính Thiên Chúa, Ngài làm cho mọi sự hợp thời và đúng lúc. Cho nên mình vâng theo ý Chúa là con người biết thức thời. Làm sao cho hợp thời, làm sao cho đúng lúc. Lúc này cần phải lên tiếng thì lên tiếng. Lúc này cần phải thinh lặng thì thinh lặng. Lúc này cần phải nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn. Lúc này cần phải tranh đấu thì tranh đấu. Lúc này cần phải dùi mài kinh sử thì dùi mài kinh sử. Lúc này cần phải vận dụng tất cả những khả năng mình có thể có được để làm việc, đem lại lợi ích cho người khác thì phải dấn thân làm việc. Chứ không phải là anh cứ ngồi anh nghiên cứu mãi rồi anh không chịu làm gì cả. Hoặc là anh cứ làm mà anh chẳng chịu nghiên cứu gì cả. Có thời, có lúc của nó. Và chính Chúa làm cho việc có thời, có lúc của nó rồi. Và Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu biết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Con người không thể nào hiểu biết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Đúng không? Mình nhìn những công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử, ta không hiểu nổi. Con người giới hạn lắm. Nghĩ rằng mình hiểu biết hết tất cả mọi sự, nhưng mà thực tế rất là giới hạn. Mình nghĩ rằng mình khám phá ra cái này, mình sáng tạo ra cái kia. Thực sự đấy là những cái mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn ở trong đó rồi. Con người không có khám phá, con người không có sáng tạo. Đúng không ạ? Tôi để cái này ở đây rồi, vì anh tìm ra nó, có phải là sáng tạo ra nó không? Có không? Cái hydro nó có sẵn trong thiên nhiên chưa? Oxy có sẵn trong thiên nhiên chưa? Có rồi chứ đâu phải anh tìm ra hydro, anh tìm ra oxy. Phải không ạ? Anh đâu phải là người mà sáng tạo ra nó. Anh chỉ là người mà có kết công mà tìm kiếm những cái gì mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn ở trong vũ trụ rồi. Có thế ta mới khiêm tốn, và có thế ta mới hăng say ta tìm kiếm tiếp để thấy được những cái điều kỳ diệu mà Thiên Chúa sắp đặt sẵn ở trong vũ trụ và cũng ở trong mỗi một người chúng ta. Ta không hiểu biết nổi những công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử, và cũng càng không hiểu biết được thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Có nhiều lúc ta không hiểu nổi, không hiểu nổi. Khó quá, Chúa muốn gì nơi con đây Chúa? Chứ lúc đang thế này rồi Chúa bẻ lái nó sang thế này. Lúc đang lên cao Chúa là một phát rập xuống sụp bẫy luôn. Rồi lúc ở dưới bẫy rồi đang ngáp của Chúa đưa nó lên, lúc nào con cũng chẳng biết được. Mà bao giờ Chúa đưa lên con cũng chẳng biết được. Cho nên trong lịch sử cuộc đời của mình không khám phá ra hết mà. Đúng không? Không khám phá hết. Nó kỳ diệu vô cùng. Có khi nó qua rồi mình nhìn lại mới thấy, giống như chị nói. Đúng không? Nhìn lại mới thấy rằng tình thương của Chúa. Nhìn lại mới thấy rằng cái điều kỳ diệu Chúa làm. Còn lúc đang ở trong cuộc không thấy. Vẫy vùng hoài không thấy. Đây là lúc nào đây Chúa? Đây là thời nào đây Chúa? Đây là thời để yên lặng hay để lên tiếng? Đây là thời chiến tranh hay thời hòa bình? Đây là thời để gieo hay thời để gặt? Đây là thời để xé rách hay để vá lại? Vậy Chúa, con không hiểu nổi. Nhưng mà con tin rằng mọi sự đối với Chúa đều tốt đẹp. Vì cái nào cũng có thời, cái nào cũng có lúc của nó. Thời của Chúa, lúc của Chúa, chứ không phải là thời và lúc như là con tính toán. Nếu mà giữa thời và lúc con tính toán với thời và lúc Chúa sắp sẵn mà nó ăn khớp với nhau, hallelujah, tạ ơn Chúa. Nhưng mà thường thì nó cứ chật ruột hết à, phải không? Nó cứ chật ruột hết à. Những các tông đồ cũng vậy, vừa mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, rồi thì con người sẽ bị thượng tế kinh sư bắt, đánh đập, đau khổ và giết chết. Thì quá không hiểu được. Rồi ngày thứ ba xuống lại càng không hiểu hơn nữa. Thời, cái lúc của Chúa xin cho mỗi người chúng ta là thức thời. Thức thời không phải là su thời. Thức thời là nhận ra thánh ý của Chúa trong từng phút giây cuộc sống của mình. Nhận ra rằng Chúa luôn luôn yêu thương ta. Nhưng mà cái cách thức của Chúa thể hiện tình yêu thương như thế nào trong cuộc đời của mình, như thế nào trong vũ trụ, trong thế giới, nơi những người sống chung quanh mình, thì cần phải có lòng tin vào Chúa. Tin rằng Chúa yêu thương ta, tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và rất khôn ngoan, cũng như là đầy tình thương. Ta không thể nào khám phá hết được thánh ý Chúa. Ta không thể nào hiểu biết được hết những công trình Chúa trong thế giới, trong mỗi người. Thì chỉ còn một cái điều duy nhất có thể làm được, đó là tín thác hoàn toàn vào tình thương và quyền năng của Chúa. Để Chúa đưa dẫn như thế nào, ta vẫn tin chắc rằng đó là cách thức tốt nhất, đẹp nhất mà Chúa dành cho ta. Dù ta không hiểu, thì vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Để ta có được sự bình an đích thực ở trong cuộc sống. Cuộc sống có lúc thế này, có lúc thế kia. Nhưng Thiên Chúa thì mãi mãi trường tồn bất biến. Tình thương của Chúa không bao giờ đổi thay. Tình thương của Chúa là một tình thương tuyệt đối, vô điều kiện, vô giới hạn, và mãi mãi chỉ biết yêu thương và yêu thương mà thôi.